Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 10: Ân điển hữu hiệu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Mọi điều hạnh phúc bấy lâu nay biết đêm sao đặng, dòng thời gian dẫn lối chân con bước tới nơi này. Từng giây phút quý giá đã trôi qua trong đời con là ân điển chính Chúa Cha ban chẳng chi tình cờ.
Trời kia chiếu sáng ban mai tắt nắng đêm về, làn hương thơm gió mát hoa xuân trái chín thu vàng. Từng mùa qua thế giới quanh con đổi thay nhiều hơn. Thật ân điển Chúa đã ban cho thế gian rộng rãi.
tôi sẽ cho mọi người một bài kiểm tra để dẫn nhập bài học. Bài kiểm tra chỉ có một câu hỏi. Xin cho biết, ai là tác giả của câu trích dẫn sau đây? Trong tình trạng sa ngã, ý chí tự do của con người hướng đến điều thiện, thật chẳng những sẽ bị tổn thương trở nên vô dụng, nhu nhược, thiếu kiên định, yếu đuối, nhưng đồng thời cũng bị quản thúc, bị hủy diệt và không còn tồn tại. Ý chí không còn năng lực nào trừ phi được ân điển thiên thượng kích hoạt. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi đặt câu hỏi này cho các sinh viên trường thần học và yêu cầu họ nhận diện tác giả, thì chưa chắc có người biết. Bởi vì, người viết ra những lời tuyên bố đó là James Arminius, là ông tổ của thuyết Arminius, và nội dung lời tuyên bố này hình như có liên quan đến thuyết Augustine, thuyết Calvin và quan niệm của phong trào cải chánh, nhưng thực chất chưa bao giờ nói lên bản chất của ý chí chúng ta trong tình trạng sa ngã. Thường trong các cuộc tranh luận về thần học, quan điểm chống đối được kiến tạo như một hình nộm và tranh biếm họa đưa ra cho người ta xem. Tôi từng nghe phái Calvin xác định không biết bao nhiêu lần trong giáo lý của họ rằng Đức Chúa Trời tự ý chọn một số người để cứu và chọn một số khác để định tội. Ngài mang những kẻ Ngài chọn vào nước Ngài, dù cho họ vừa giãy nảy, vừa la hét vì không muốn theo Ngài, trong khi đó Ngài lại ngăn cản những người tha thiết muốn vào nước Ngài. Quả là một sự xuyên tạc quá đáng của thần học cải chánh mà chúng ta từng được nghe thấy. Và tương tự như vậy, đôi khi thần học Arminius được tô điểm, được mô tả sinh động như thể Arminius là một người thuộc phái Pelagius cố chấp. Và dĩ nhiên, sự thật không phải như thế. Thật ra, ngay từ khi khởi nghiệp, mọi người đều biết Arminius là một nhà thần học cải chánh. Khi phục vụ trong Viện Thần học Cải chánh ở Netherlands, ông đã tham gia một vụ tranh luận nghiêm túc với một trong những người đồng nghiệp của ông về vấn đề thuyết tiền sa ngã và điều gọi là thuyết Calvin quá độ. Và trong sự ứng phó với người đồng nghiệp khi họ bắt đầu tham gia cuộc tranh luận, Arminius càng lúc càng rời xa cả thuyết Calvin quá độ lẫn thuyết Calvin cổ điển như chúng ta sẽ thấy sau đây. Nhưng chính ông đã giảng dạy rằng, trong tình trạng sa ngã, bản chất thuộc linh của con người đã hoàn toàn bị ảnh hưởng ba chiều. Do tình trạng sa ngã theo Arminius, con người chỉ còn lại tâm trí tối tăm, sự ưa thích đồi bại, một ý chí vô năng. Và chúng ta hình thành sự chết thuộc linh như trong Kinh Thánh có nói. Chúng ta chết trong tội lỗi. Để phê bình điều này, Arminius tuyên bố rằng, sự chết trong tội lỗi có nghĩa là chúng ta không tự do về mặt phương diện đạo đức để làm điều thiện, trừ phi được Đức Chúa Trời giải cứu trước tiên để cho giai đoạn đầu trong sự cứu chuộc của chúng ta, phụ thuộc vào ân điển giải cứu của Đức Chúa Trời. Arminius biện luận khái niệm về ân điển giải cứu của Đức Chúa Trời dưới dạng một thuật ngữ gọi là ân điển ngăn trở. Chúng ta đã nghe nói về ân điển này trong hệ thống thần học khác, và khái niệm này được thể hiện rõ nét hơn trong từ ngữ tiền ân. Khi dùng từ ngữ ngăn trở trong ngôn ngữ phổ biến hiện đại, chúng ta nói về sự cản trở không để một việc hay một tình trạng nào đó xảy ra. Điều sau cùng, Arminius có ý nói về từ ngữ ngăn trở là trong thuật ngữ ân điển ngăn trở, nhưng đúng hơn là ông đang sử dụng từ ngữ ân điển ngăn trở bằng cách hiểu ngầm khi được dùng theo ý nghĩa gần hơn với ngữ căn Latin của từ này. Ân điển ngăn trở còn gọi là tiền ân, prevenient grace, có tiếp đầu ngữ pre, có nghĩa là trước. Vậy venio có nghĩa gì? Veni, vidi, vici, có nghĩa là tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục. Gần đây, tôi đã thấy chiếc áo ấm dài tay, gần đây đó là Veni, Vidi, Venci. Nhưng chúng ta biết Veni có nghĩa là tôi đến. Như vậy, tiền ân có nghĩa là ân điển đến trước, và đó là hoạt động đến trước của ân điển thiên thượng, mà Arminius xem là điều kiện tiên quyết cho sự giải cứu tâm hồn khỏi sự chết thuộc linh. Vì thế, ân điển đó, tiền ân chúng ta đang đề cập ở đây, đến trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa, và thực sự tiền ân phải đến trước sự tiếp nhận Chúa để sự tiếp nhận Chúa được thực hiện. Khi nói về ân điển của Đức Chúa Trời, có nhiều người phân biệt giữa ân điển nội tại và ân điển ngoại tại, hay còn có thể hiểu là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bên trong tâm hồn và ân điển từ bên ngoài. Có người còn giới hạn ân điển Đức Chúa Trời đối với việc làm của Ngài từ bên ngoài, bằng cách ban cho lời Ngài, bằng cách bày tỏ lẽ thật, bằng cách thuyết phục, dẫn dắt, khuyên bảo chúng ta đến với Ngài, nhưng sự trợ giúp của ân điển này vẫn ở bên ngoài tâm hồn chúng ta. Và chúng ta gọi đó là ân điển ngoại tại, nhưng ân điển nội tại có nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời hoạt động trong lòng chúng ta. Nhưng điều quan trọng phải hiểu là, đối với Arminius, ông cho rằng ân điển Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi tội nhân tiếp nhận Ngài được xem như không bị giới hạn với sự hoạt động bên ngoài của Đức Thánh Linh. Nhưng đối với Arminius, ân điển hoạt động bên trong tâm hồn con người, và vì ông giảng dạy điều này, ông đã viết cùng một trang sử với Augustine, Luther và Calvin khi nói về hoạt động của Đức Chúa Trời bên trong tâm hồn chúng ta. Nhưng khi tiếp tục nói về nhận xét này, lập trường của ông lại hoàn toàn dao động với phần trích dẫn lúc đầu. Ông nói, tất cả những người chưa tái sinh có sự tự do của ý chí và có thể kháng trả lại Đức Thánh Linh. Người đó có thể từ chối ân điển và không sẵn sàng mở cửa hoặc là không sẵn lòng tiếp đón Đức Chúa Trời là đấng đang kêu gọi họ. Vì thế, theo Arminius, mặc dù nhờ ân điển hoạt động trong tâm hồn để chúng ta tiếp nhận Chúa, nhưng chúng ta có thể kháng trả lại ân điển đó. Vì thế, chúng ta có thể thấy hình ảnh của một người sa ngã là kẻ nô lệ của tội lỗi và không thể tự thay đổi mình, hay là có tâm hướng thực hiện việc Đức Chúa Trời một mình. Người đó cần có sự can thiệp của ân điển đến tâm hồn, và ân điển đó hoạt động bên trong tâm hồn của họ. Tuy nhiên, để cho một người có thể tiếp nhận Chúa, người đó vẫn phải đáp ứng tích cực với hoạt động của ân điển và không từ chối ân điển. Ân điển này đủ sức để họ tiếp nhận Chúa, nhưng không đủ mạnh để có thể thực hiện sự tiếp nhận Chúa nếu chỉ nhờ mỗi hoạt động của ân điển. Ân điển vẫn cần sự đáp ứng bên trong của người tiếp nhận ân điển. Một lần nữa, để có thể mô tả được hoạt động của ân điển bên trong tâm hồn, Arminius cho rằng ân điển tái sinh có đủ để có thể tiếp nhận Chúa. Người đó chỉ cần ân điển này để được giải cứu khỏi sự chết thuộc linh, khỏi sự nô lệ tội lỗi, và chắc chắn đó là điều chúng ta cần. Nếu không có ân điển này, chúng ta không được giải cứu, và ân điển Đức Chúa Trời ban cho đã đủ cho mọi người rồi. Đó là cách thức ông dùng để giải nghĩa từ ngữ đủ. Chỉ cần ân điển này là đủ để được cứu, nhưng ân điển này vốn đã không hiệu quả, có nghĩa là ân điển này không thực sự được giải cứu hay là tái sinh ở mọi lúc mọi nơi. Về phương diện này, chúng ta thấy có sự tương phản sắc nét giữa Arminius với Augustine và những quan điểm theo truyền thống Augustine như Luther và Calvin. Phái Calvin thường cho rằng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi công hiệu, có nghĩa là khi Đức Chúa Trời thay đổi thiên hướng trong lòng qua hoạt động của Đức Thánh Linh, trong sự tái sinh Thánh Linh thực hiện điều đã dự kiến xảy ra do hành động siêu nhiên của Chúa ở trong tâm hồn. Vì thế, sự khác biệt cơ bản cụ thể giữa thần học cải chánh và Arminius là thần học cải chánh dạy rằng ân điển tái sinh đủ công hiệu. Trong khi đó, Arminius cho rằng ân điển tái sinh tuy công hiệu nhưng có thể chống trả, ân điển này không nhất thiết phải công hiệu. Ông tiếp tục nói rằng nếu con người không bằng lòng với tiền ân có đủ này và do đó họ không được thay đổi để tiếp nhận Chúa thì lỗi lầm này hoàn toàn do con người mà ra. Chúng ta nhớ sự tranh luận này như thế nào ngay lúc đầu giữa Pelagius và Augustine, và khi Pelagius rất thất vọng về lời cầu nguyện của Augustine, xin Đức Chúa Trời ban cho con điều răn Ngài, và Pelagius cho rằng nếu ân điển cần phải có từ tay Đức Chúa Trời để cho chúng ta thi hành nhiệm vụ của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ không công bình khi đòi hỏi người ta tin Ngài, theo Ngài, và để họ có thể đáp ứng được yêu cầu đó, Đức Chúa Trời phải có hành động để giúp họ. Arminius không đồng ý với Pelagius ở điểm cho rằng Đức Chúa Trời thật sự phải giúp đỡ để chúng ta có hành động đúng đạo đức, nhưng sự trợ giúp của Ngài ban cho không đủ công hiệu để thực hiện sự thay đổi cuối cùng, để một người được cứu hay không được cứu. Pelagius và Arminius có cùng một quan điểm đối với một vấn đề, dù họ có cách trình bày khác nhau. Cả hai đều quan tâm đến sự công chính của Đức Chúa Trời, và đặc biệt là sự công chính liên quan đến giáo lý chọn lựa. Nếu Đức Chúa Trời chỉ ban ân điển công hiệu để một số người tiếp nhận Ngài, để họ được giải cứu, để họ được tái sinh, còn những người khác thì không, thì suy cho cùng, chính Đức Chúa Trời chứ không phải con người được ngợi khen. Nhưng đồng thời, Ngài cũng chịu trách nhiệm về những người Ngài không ban ân điển đó. Như vậy, Arminius tìm cách bảo vệ Đức Chúa Trời khỏi chịu trách nhiệm nào về sự chọn lựa tự ý của Ngài. Ông dành khả năng chọn lựa cho những người sa ngã để họ tự quyết định hợp tác hay không hợp tác với ân điển ban cho. Cho nên, quan điểm của Arminius ở đây là ân điển tái sinh có thể kháng trả được. Tuy nhiên, có một phần chú thích rất thú vị đối với toàn thể quan điểm này do có sự hợp tác này. Ông cho rằng ân điển có thể kháng trả, rồi lại nói nếu một người không được Chúa giải cứu thì lỗi về phần người đó, nhưng ông ta không nói điều ngược lại. Ông không nói một người được cứu bởi vì họ không kháng trả lại ân điển này và đáp ứng thích hợp với ân điển đó. Ông không đưa ra kết luận rằng nếu một người có chọn lựa đúng thì người đó có hành động thích hợp với đạo đức về điểm đó. Nhưng vấn đề về các nhà phê bình khác đưa ra về thuyết Arminius là nếu quý vị có hai chọn lựa, chấp nhận hay từ chối ân điển này, và nếu sự chối bỏ ân điển là một sai lầm, thì tại sao bằng lòng hay chấp nhận ân điển lại không là một hành động hợp đạo đức? Sự thật là Arminius không đưa ra kết luận đó. Tôi nghĩ là do sự hiểu biết về Kinh Thánh đã loại trừ sự khoe mình của con người trong toàn thể kịch bản cứu chuộc, và chắc chắn ông thừa sắc sảo để biết rằng nếu điều đó được xem là đức tính đáng khoe mình về sự chấp nhận ân điển, thì kẻ có tội cũng sẽ có điều cần khoe mình. Để có thể minh họa sự nghèo thiếu của tình trạng con người và sự cao quý của ân điển trong sự cứu chuộc của chúng ta, Arminius kiến tạo một ẩn dụ nổi tiếng để có thể minh họa cho quan điểm của ông về vấn đề đã nêu. Ông kể chuyện về một người giàu có và người hành khất. Người hành khất lúc bấy giờ sống rất thiếu thốn, cuộc đời ông ta rất khốn khổ. Ông ta hoàn toàn không có khả năng để thay đổi tình trạng tài chánh của mình. Ông ta chẳng có phương tiện cũng như khả năng để cải thiện tình trạng đó. Và rồi một người giàu có đến tặng cho người hành khất một món quà rất quý, là món quà có thể cải thiện và cứu ông ta thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ đó. Như vậy, người giàu có đến với người hành khất và tặng ông ta món quà ông ta mong đợi để có thể thoát được hoàn cảnh khốn khổ đó. Người giàu có tặng món quà tuyệt vời đó cho người hành khất. Thế nên, điều duy nhất người hành khất có thể làm là đưa tay ra và nhận lãnh. Người hành khất không phải vất vả mới có được món quà đó. Ông ta không nhận món quà đó không phải vì ông ta có đức tính tốt, không phải vì phương cách cứu vãn nào khác, bởi vì ông ta hoàn toàn không có khả năng thay đổi hoàn cảnh nếu không có món quà của người giàu có. Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu được tình huống này. Theo lẽ thường, ông ta vẫn phải chìa tay ra nhận món quà, nhưng cũng có thể người hành khất không cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh khốn khổ của mình, hoặc là quá tự trọng đến nỗi không chấp nhận sự trợ giúp hào phóng của người giàu có nên từ chối, không nhận quà. Trong vòng thân hữu của phái Arminius, người ta có nghe những ẩn dụ tương tự về tình trạng con người. Ẩn dụ thứ nhất, mô tả con người trong tình trạng khốn khổ bi đát, như một người bị bệnh hiểm nghèo đang nằm trên giường bệnh. Anh ta hoàn toàn không có khả năng để tự cứu chữa, và để có thể khỏi bệnh, anh ta phải nhận một loại thuốc đặc trị, một loại thuốc đảm bảo chữa được bệnh anh ta. Nhưng khi mang thuốc đến, thì người bệnh quá suy kiệt đến nỗi không thể tự uống thuốc được, phải có người đổ thuốc vào muỗng, giúp đưa lên môi người bệnh. Nhưng người bệnh vẫn phải mở miệng ra và uống thuốc. Ẩn dụ thứ nhì, nói về một người sắp chết đuối vì anh ta đã ngoi lên ngụp xuống đến lần thứ ba. Anh ta lại không biết bơi. Tình trạng anh ta rất tuyệt vọng, cái chết đang chực chờ trong tích tắc. Thực sự, người anh ta đã chìm, chỉ còn thấy bàn tay kêu cứu trên mặt nước. Và anh ta chắc chắn sẽ chết, trừ phi có người quăng xuống cho anh ta cái phao, và cái phao đó cũng phải ném cho đúng chỗ để bàn tay anh ta có thể chạm được. Và anh ta cũng phải ra sức chụp lấy cái phao bằng tay của mình. Billy Graham giải thích rằng Đức Chúa Trời hành động 99%, phần trăm còn lại phải do kẻ có tội thực hiện. Dĩ nhiên, theo quan điểm của phong trào cải chánh, loại thuốc đó chỉ cứu người sắp chết, nhưng sự phục sinh còn ban cho người đã chết, và ẩn dụ về người chết đuối theo quan điểm Kinh Thánh không ngụ ý nói đến kẻ chết vì tội lỗi hay vi phạm của mình. Người đó chết cứng dưới lòng đại dương, chỉ còn cách duy nhất là Đức Chúa Trời lặn xuống nước, kéo anh ta lên, làm hô hấp nhân tạo và cứu anh ta sống lại. Kết quả cuộc tranh luận này là năng lực hợp tác của con người được hơn 1%, hay nói đúng hơn, con người hợp tác với ân điển chỉ có 1%. Sau khi Arminius qua đời vào năm 1609, một năm sau, một số đồ đệ của ông có tham gia cuộc tranh luận có tên là Remonstrance tại Netherlands. Trong đó, phái này trình bày 5 lý do chống đối lại giáo lý của phong trào cải chánh thời đó như sau. Đức Chúa Trời chọn người Ngài cứu chuộc do sự biết trước của Ngài, dựa theo đức tin biết trước, là những người Ngài biết trước sẽ đáp ứng tích cực ân điển ban cho của Ngài. Đấng Christ chết cho tất cả mọi người. Mục đích của sự cứu chuộc là cứu tất cả mọi người. Tuy nhiên, chỉ có người nào hợp tác với ân điển này thì mới thực sự được cứu. Con người ở trong tình trạng suy đồi đến nỗi ân điển hoàn toàn không cần thiết. Ân điển có thể bị kháng trả. Và lý do cuối cùng, vấn đề của một người đã từng được chuộc có thể mất đi sự cứu rỗi hay không, hoặc là người đó phải giữ vững đức tin, là vấn đề phải xem xét lại. Đây là 5 lời tuyên bố có tính chất lịch sử do phái Remonstrant đưa ra và dẫn đến hội nghị giáo hội ở Dore năm 1618 khi 5 chính đề này đều bị lên án và cũng để đáp lại phản ứng của phái Remonstrant và cuộc tranh luận lịch sử này chấm dứt tại hội nghị giáo hội ở Dore. 5 quan điểm của phái Kevin nổi lên. 5 quan điểm đó là sự bại hoại hoàn toàn, sự chọn lựa vô điều kiện, sự chuộc tội có giới hạn, ân điển bất khả kháng trả và sự kiên trì của các thánh đồ đã được thảo luận cho đến khi có quyết định đối với những người theo Arminius trong cuộc tranh luận của phái Remonstrant đầu thế kỷ 17.
Lạy Chúa, chúng con tôn vinh và cảm tạ Ngài vì ân điển vô biên mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con thừa nhận rằng trong tình trạng sa ngã, chúng con không có khả năng tự cứu mình, không thể làm điều thiện hay sống đời sống thánh khiết mà Ngài mong muốn. Nhưng nhờ ân điển của Ngài, chúng con đã được giải cứu, được tái sinh và được sống trong sự tự do mà Ngài đã dành sẵn. Chúng con không xứng đáng nhận sự cứu rỗi này, nhưng chính Ngài đã đến với chúng con, kêu gọi chúng con vào sự sống đời đời qua ân điển của Ngài. Bài học về ân điển hữu hiệu đã nhắc nhở chúng con rằng, trong tình trạng tội lỗi và sa ngã, con người không thể tự mình tìm đến Ngài. Chúng con không có khả năng để làm điều thiện hay đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, trừ khi ân điển của Ngài đi trước và tác động trong lòng chúng con. Ân điển của Ngài là điều kiện tiên quyết để chúng con được giải cứu khỏi sự chết thuộc linh và để chúng con có thể đến gần Ngài. Nếu không có ân điển này, chúng con vẫn là nô lệ của tội lỗi, không thể tự mình thay đổi hay tìm kiếm Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận thức rõ rằng ân điển của Ngài là không thể chống lại được và không thể thất bại. Nó chắc chắn sẽ thực hiện công việc của mình. Và cũng bởi Ngài, chúng con được mở lòng để đón nhận và sống trong sự biến đổi ấy. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, về phần chúng con vẫn có thể sống trong sự biết ơn và vâng phục Ngài. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng đáp lại công việc của ân điển trong cuộc đời mình, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động và sự sống của chúng con. Chúng con dâng lời cầu nguyện này trong sự khiêm nhường và biết ơn, không quên rằng tất cả những gì chúng con có được, tất cả sự sống và sự thay đổi trong chúng con đều là nhờ ân điển của Ngài. Chúng con cảm tạ và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Dâng lên Cha thánh yêu thương, thiết tha mong Cha vui lòng bao mến yêu chân tình. Giờ đây Cha vẫn chờ lắng nghe con ca ngợi, sẽ mãi mãi yêu người. Lời hát dâng lên nơi thánh Chúa Cha giống như hương thơm êm dịu lan khắp nơi thiên đàng. Này con, ta vẫn chờ tiếng con tôn vinh Cha. Lòng con là của lễ dâng Ngài và đời con nguyện theo ý Cha. Giờ đây khi con dâng tiếng hát, dường như vẫn thấy cách xa Ngài. Chúa ơi, nguyện xin giúp con, Ngài vui đón nhận đời sống con. Thánh khiết vời niềm tin đơn sơ khiến Chúa Cha vui mừng thay. Cuộc sống quý giá dâng Ngài. Thánh khiết vời niềm khát khao con, ước mong như hương dâng Ngài, cao quý trong tay Ngài. Hàng ngày con luôn nhớ rằng điều Ngài cần ấy chính tâm linh con. nhân từ, ngàn lời hát dâng lên Cha thánh yêu thương, thiết tha mong Cha vui lòng bao mến yêu chân tình. Giờ đây Cha vẫn chờ lắng nghe con ca ngợi, sẽ mãi mãi yêu người, lời hát dâng lên nơi thánh Chúa Cha giống như hương thơm êm dịu lan khắp nơi thiên đàng. Này con ta vẫn chờ tiếng con tôn vinh Cha, lòng con là của lễ dâng Ngài và đời con nguyện theo ý Cha. Giờ đây khi con dâng tiếng hát, dường như vẫn thấy cách xa Ngài. Chúa ơi nguyện xin giúp con, Ngài vui đón nhận đời sống con. Thanh khiết vời niềm tin đơn sơ khiến Chúa Cha vui mừng thay. Cuộc sống quý giá dâng Ngài, thánh khiết vời niềm khát khao con. Trong tay Ngài hàng ngày con luôn nhớ rằng điều Ngài cần ấy chính tâm linh con. Cuộc sống quý giá dâng Ngài, thánh khiết với niềm khát khao con, ước mong như hương dâng Ngài cao quý trong tay Ngài. Điều Ngài cần ấy chính tâm linh con, hàng ngày con luôn nhớ rằng điều Ngài cần ấy chính tâm linh con.